Hướng dẫn viên MT trên chuyến hành trình đường dài xin chào các bạn. Các bạn thân mến, rời khỏi buôn mê, không biết nàng Francesca sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến đâu tiếp theo đây? Hãy cùng chờ xem các bạn nhé! Gần như hoang đảo. Ngang qua đèo Phượng Hoàng, tôi bắt đầu ngồi kể chuyện bâng quơ cho sói nghe. Hồi nhỏ, mỗi mùa hè tôi được ba mẹ cho xuống Nha Trang tắm biển một ngày, sáng đi chiều về. Lúc nào xe đò đi ngang qua đèo Phượng Hoàng, tôi cũng được mẹ chỉ cho coi những đồi cỏ chanh, cỏ ba cạnh xanh nhiều sắc độ dập dờn trong gió như sóng lượn. Mẹ tôi gọi đó là sóng cỏ, cách dùng từ còn mang vết dấu những tiểu thuyết hoa niên mẹ đọc thời con gái. Mẹ tôi còn kể chuyện những con chim dệt áo cỏ cho nàng tiên Úc gì đó, nhưng tôi quên mất rồi. Chỉ nhớ mỗi cảnh sóng cỏ ở đó, bao giờ cũng đẹp nguyên như thế. Sao nói khi về già, có thể lão sẽ tậu một cái nông trại ở trên này, làm cao bồi thôn chính hiệu. Mô hình làm kinh tế kết hợp với việc tận hưởng thú điền viên như vậy đang là xu hướng của nhiều đại gia. Tôi hình dung cảnh chiều chiều lão cưỡi một con ngựa lùng đi lùa đàn bò, mồm ngậm điếu thuốc, hát ừ ử bài ca cố hữu của Lucky Luke, thấy mắc cười vô cùng. Tướng tá bèo nhèo như lão chẳng thể nào cưỡi một con đẹp mã cỡ Jolly Chamber được, như thế là xúc phạm người nhìn. Đến ngã ba Ninh Hòa, tôi ngỡ sói sẽ bẻ lái về hướng Nha Trang, nhưng ai ngờ lão lại rẽ về Phú Yên. Hai thằng quyết định sẽ ghé vào Vũng Rô. Tôi muốn ghé thăm một thằng bạn cũ. Sói cũng chưa xuống Vũng Rô bao giờ. Đường từ trên đèo cả xuống bãi Ngà đẹp như đồ họa trong game đua xe tôi hay chơi. Một bên là vách núi, một bên là vực biển sóng vỗ ầm ầm. Rìa đường nở đầy hoa dại màu tím tím. Tụi tôi gửi xe lại bãi Ngà rồi đi kiếm đồ ăn. Sau khi ăn hai tô mì gói hải sản ngọt lự, sói ngồi nhàn nhã hút thuốc, uống cà phê, còn tôi đi ra cầu cảng tìm thằng bạn cũ. Thằng Phú chơi với tôi từ hồi tôi học lớp 8, nó lớn hơn tôi 2 tuổi. Kể về mối dây mơ rễ má này cũng khá kỳ công. Ông nội tôi lượm được ba nó ở chợ Nam Định trong nạn đói năm 45, đem về nhà nuôi giúp việc. Sau này nhà ông nội tôi di cư vào Nam, ba nó xin đi làm ăn, lưu lạc đến Vũng Rô rồi ở lại cắm dùi, lấy một cô người xứ Nẩu. Nó là con út trong cả gia đình 14 anh chị em đó. Một mùa hè, ba tôi dẫn cả nhà xuống Vũng Rô thăm gia đình nó, cũng là đưa tụi tôi đi nghỉ hè không tốn tiền. Hai thằng xếp vô nhau thành cặp bài trùng suốt thời gian tôi ở đó. Tôi rất thích chơi với nó, một thằng khá xuất phát, hay bày trò và nói được cả giọng Bắc lẫn giọng xứ Nẩu. Sau này tôi có xuống thăm nó thêm 2 lần nữa, nhưng tôi bạc tin nó kể từ khi vào đại học. Thằng Phú đang mua thức ăn cho tôm ở bãi. Tôi đứng nhìn nó hồi lâu rồi mới gọi. Nó đen nhẽm, người gầy gò nhưng cứng cáp như mọi thằng dân biển. Mới mấy năm mà mặt đó già chát như đã bầm mấy 40 tuổi. Nó trao đổi mua bán bằng tiếng Nẩu cục cằn, khệ nệ ôm thúng cá quăng xuống lòng ghe. Nó nghe tôi gọi, đứng sững lại nhìn hồi lâu mới nhận ra, mặt nó toét nụ cười khắc khổ. Thằng kia, đi đâu ra đây? Thăm mày, láo. Tôi dắt nó lên uống cà phê, giới thiệu với lão sói. Nó học xong lớp 9 thì nghỉ học, đi biển ít lâu, giờ đang nuôi tôm phụ ông anh vợ ở ngoài bãi. Ba thằng đi mua thêm ít đồ ăn rồi xuống ghe ra bãi. Chiếc ghe rẽ nước lạch sạch tiến ra dải cát dài trước mặt. Tôi nhận ra nước biển trong vịnh xanh màu lá cây. Nếp nhà tranh của thằng Phú nhỏ xinh nằm nếp trên bãi, xung quanh là vườn đu đủ và chuối xanh rười rượi. Trước nhà, cạnh mấy cái lồng tôm bện bằng dây nhựa, có một đứa nhỏ khoảng 2 tuổi đang bốc đất cát cho vào miệng. Thằng Phú chạy lại xốc đứa nhỏ lên phủ túi bụi, miệng chửi thề liên tục. Hông nhà, một phụ nữ trẻ đang rửa chén cạnh cái lu xanh, lưng đeo một đứa nhỏ chừng vài tháng khóc ngặt nghẹo. Vợ con tao đó, thằng Phú giới thiệu gọn lõn. Chiều hôm đó chúng tôi kéo một mẻ lưới sát bờ, cũng được vài con ghẹ nhi đồng cho bữa nhậu và ít cá con để băm cho tôm ăn. Thằng Phú giải thích biển ở đó không giàu như ngày xưa. Bây giờ tụi nó, tức là một tụi nào đó dùng ghe cào, cá lớn cá bé gì cào lên tuốt luốt, lấy gì mà còn. Nó bơi thúng ra chiếc ghe neo xa, mua về một con mực đại tướng, kêu vợ nấu cháo đãi khách. Cô vợ trẻ con sợ thằng Phú phép một, rón rén đi rửa son, nấu cháo, thỉnh thoảng liếc trộm hai ông bạn chồng. Tôi nhìn thấy thương thương, chắc nó chỉ hơn em gái tôi 1-2 tuổi. Bàn nhậu dọn ra trên cái phản tre trước nhà, thằng Phú tiếp rượu lão sói. Tôi ngồi chăm chỉ phá mồi, sói nhậu vào cao hứng đọc thơ, thằng Phú nghe không hiểu, nhưng vẫn ngồi hầu rượu rất tận tụy. Chớp mắt, đêm đã buông, những chiếc ghe câu mực lên đèn. Tôi nhìn đăm đăm vào dải sáng nơi đất liền trước mặt. Thỉnh thoảng có một đoàn tàu hỏa chạy qua đều cả. Tiếng sầm sập âm vang ra tận ngoài này lẫn vào tiếng sóng biển, dường như ở rất gần. Nhưng trong bóng đêm tôi không thấy sóng. Trong nhà, vợ con thành phố ngồi coi tivi điện bình dưới bóng đèn tuyết tù mù. Hai đứa nhỏ đã bắt đầu gà gật. Để mặc hai thằng bạn tiếp tục ngồi uống, tôi vớ lấy cây đèn pin và cái thùng nhôm đi xuống bãi cát. Ngày xưa tôi và thằng Phú hay đi bắt ốc mượn hồn như vậy. Ban đêm ốc mượn hồn bò lổn ngổn trên bãi biển không biết cơ mang nào mà kể. Hồi đó trước cổng trường tôi có một ông đi xe cúp, chở đầy một lồng ốc mượn hồn đem bán cho bọn học sinh, 1.500 một con. Tôi cũng nằm trong cái bọn hay giấm dúi chơi ốc mượn hồn trong giờ học. Hễ nó rút vô vỏ, tôi lại hạ hơi nóng cho nó bò vào. Chơi được 1-2 ngày thì ốc chết, lại mua con khác. Cứ ngày này qua ngày khác như vậy, lên trường cũng không học được bao nhiêu, nhưng giết khá nhiều con ốc. Tôi từng xúi thằng Phú đem ốc lên chỗ tôi bán, chắc sẽ giàu to. Nó cười, chửi tôi ngu, tiền xe đò đi lên đi xuống còn gấp mấy lần tiền bán ốc. Tôi bắt một thùng ốc đầy để ở chân chõng tre, nhưng đến sáng mới thấy chúng đã lật thùng bỏ đi hết cả. Tôi và lão sói ăn bám thằng Phú khoảng 8-9 ngày ở đó. Sớm sớm dậy nghe chim kêu vượn hót sau núi, đi tắm biển rồi nằm gách chân đọc sách. Chiều chiều đi kéo mẹ lưới hay bắt cua đá, cá cóc về nhậu chơi. Đêm đêm trèo lên lồng tôm rỗng nằm ngắm sao trời, nghêu ngao hát. Khi nào quặn bụng, cứ việc cầm theo một cái cuốc, đi ra sau vườn đu đủ. Có lúc tôi và lão sói buồn buồn đi sâu vào cánh rừng phía sau, thăm thú những khe nước ngọt trong leo lẻo, cá bơi thơ thới. Tụi tôi hái đầy một gùi khóm dại, ổi rừng, đu đủ hùm hùm về ăn chơi. Buổi chiều nọ, lũ bạn nuôi tôm của thằng Phú ở dọc bãi, còn rủ ba thằng qua nhậu thịt heo rừng. Một con heo rừng dính bẫy ở ngay ruộng sắn gần cái giếng công cộng của bãi nuôi tôm này. Tôi và sói phụ vợ thằng Phú xách nước về nhà, đổ đầy những chum vại. Hai thằng làm một chút đã mệt dừ, còn cô em xứ biển cứ gánh hai đầu hai cái can quét khắc ín đầy tràn nước, bước lân tần trên cát. Thằng Phú đi đi về về giữa bãi nuôi tôm với đất liền như con thoi, buồn buồn bán. Buổi chiều nó ngồi băm cá cho tôm ăn, bàn tay nhầy nhũa nhớt máu. Nó hỏi tôi giờ mua bộ truyện Tam Quốc ở đâu ra. Tôi nói nhiều lắm, tái bản bán đầy ngoài phố. Nó kêu tao làm sao ra đó được. Tôi hứa sẽ gửi cho nó một bộ qua địa chỉ ông anh của nó làm ở chi bộ xã. Sói ngồi ngất ngưỡng trên tảng đá cao, phân tích cái thâm của Khổng Minh trong chuyện tiến cử bàn thống làm thành phố nghe sướng quá. Dừng tay băm cá vỗ đùi đen đét. Như mọi ngày, có lẽ tôi sẽ nói đía lão sói về chuyện đem chiêu thức ra là mờ mắt thằng bạn chất phép của mình. Nhưng nhận thấy niềm vui thích của nó, tự nhiên tôi cứ ngồi yên cười phụ họa. Một buổi sáng dậy, lão sói kêu tôi: "Ê mày, tao nhớ nàng Francesca rồi." Trưa hôm đó, tụi tôi từ biệt vợ con thằng Phố và đám bạn nuôi tôm của nó, leo lên ghe trở lại bãi ngà. Thằng Phố tiễn tụi tôi lên tận trên đèo. Chạy thêm khoảng 30 cây số nữa thì tới Tuy Hòa. Lão sói lùng sục trong phố mua được bộ Tam Quốc, kêu tôi chạy vô bưu điện gửi về liền cho thằng Phú.